Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là từ ngày Lục Tổ truyền xuống ngày Nam Nhạc, Thiền Tông có mặt nhưng mà chưa thực sự thịnh và phổ biến. Tới đời thứ ba là đời của ngài Mã Tổ. Cái thời này rất là đặc biệt, là cái con người này đã sinh ra một loạt dưới chân ông là 83 vị đại thiện tri thức. Mấy cái từ này có khi bây giờ mình lạm dụng nó rất là nhiều. Thưa, cái từ thiện tri thức này nó nguyên nghĩa nó rất là, cái giá trị nó rất là lớn. Bây giờ thì có khi chúng ta lạm dụng nó, ta nghĩ là những người bạn đạo, những người cư sĩ là thiện tri thức, có khi không có đúng. Thiện tri thức đó là những bậc thầy, họ có cái đời sống nội chứng rất là sâu sắc, họ có khả năng khơi mở con đường giác ngộ cho mình mới gọi là thiện tri thức. Và dưới chân của ngài Mã Tổ ngày xưa, ngài đào tạo 83 vị thiền sư lớn. Và mình lưu ý thêm một điều trong cái hàm nghĩa thiện tri thức này, thưa các vị, ngày xưa họ định nghĩa Đại Già Lam không phải giống như mình. Đại Già Lam không có phải là nơi đó có 500 chúng, 1000 chúng gì cả, mà Đại Già Lam là nơi đó đào tạo ung đúc sinh ra các vị đại thiện tri thức, gọi là Đại Già Lam. Ví dụ như đạo tràng của ngài Triệu Châu có 5-6 ông tăng thôi, nhưng mà được gọi Đại Già Lam là do vì dưới cái sự dạy dỗ ung đúc của ngài Triệu Châu, các vị kia trở thành một bậc thầy rất là lớn, cho nên gọi nơi đó là Đại Già Lam. Và thiện tri thức cũng có nghĩa như vậy. Và 83 vị thiền sư lớn này sau đó mới sinh ra ngài Bách Trưởng, ngài Linh Hữu, vân vân, trở thành cái dòng chảy nhà thiền rất là thịnh ở Phật giáo phương Nam Trung Hoa. Đó là mình nói một chút về cái sự truyền thừa trong lịch sử nhà thiền. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây đó là cái vấn đề của ngài Bách Trưởng và ngài Linh Hữu. Hai ông này nối liền với nhau lại thành một mảng để cụ thể cái điều tâm chứng của ông là cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách của chúng ta đang học đây. Thưa đại chúng, là mình khai thác cái cơ duyên ngộ đạo của ngài Bách Trưởng và ngài Linh Hữu. Và tôi có một câu đố quý vị là tại sao mình nói vấn đề này? Tại sao mình nói cơ duyên ngộ đạo? Tại sao mình nói dòng do để đi đến cái chỗ là khai thác cơ duyên ngộ đạo của mấy em cụ đó?
Tại sao? Dạ, có ngộ đạo rồi mới làm ra bài cảnh
sách. Đó là một vấn đề thôi. Vấn đề mình muốn chia sẻ nó khác hơn chút nữa. Thưa, mình muốn nói điều này để chứng minh thế này. Nó có hai điều chứng minh về cái cơ duyên ngộ đạo. Thứ nhất là để cho các vị nhìn thấy là cái kho sử liệu của Thiền Tông á, họ chỉ nói cái thời điểm bộc phát của sự ngộ đạo, mà cái quá trình miệt mài công phu tu hành họ không nói. Ví dụ như cái chùa Quan Âm mình ban kia món nọ mà cách thành cái chùa, họ chỉ biết là cái chùa lễ đặt đá ngày đó, hoàn thành ngày đó, thế thôi. Họ không biết cái quá trình phấn đấu bao nhiêu năm trước đó rất là nhọc nhằn, chịu đựng cái sự kỳ thị, đối kháng vân vân của chính quyền, của các tôn giáo quanh quanh và kể cả dân cư vùng này. Thì cái vấn đề ngộ đạo thiền sư ngày xưa cũng như thế. Trong cái kho sử liệu của nhà thiền thì chỉ ghi một cái giai đoạn rất bé nhỏ, giây phút của các ông ngộ đạo, mà không hề nói 10 năm, 20 năm hay là nhiều mấy năm trải qua miệt mài cần khổ tu tập mới có được cái giây phút bừng sáng như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy cái cơ duyên ngộ đạo của người xưa nó cực kỳ khó khăn. Đó là điều thứ nhất trong cái ý nghĩa mình nói về cơ duyên ngộ đạo. Ý thứ hai là gì? Thưa, đây là những cái tấm gương minh chứng để ta có thể làm được cái gì đó cho chính ta. Đời tu của ta nếu không có những cái chuyển biến về đời sống bên trong á, thì thưa các vị, mình không khác với đời sống của người bên ngoài là mấy. Cái chuyển biến ít nhất của người tu là chuyển biến gì? Thưa, mình luyện cuộc đời mình vào Già Lam, tâm thức mình phải khác. Cái đi, cái đứng, cái nói cười mình phải khác. Tức là tư cách, tác phong, cái tính cách của mình nó phải khác với một người cư sĩ. Và điều này, thưa đại chúng, là trong cái truyền thống nhà thiền rèn người rất là kỹ. rèn thế nào là kỹ. Ngay những cái bước đầu các vị học tỳ ni là đã rèn các vị rồi. Các vị uống một ly nước, các vị bước một bước đi, các vị ăn một miếng ăn, các vị nhìn con người, vân vân. Mọi cái biểu hiện của cử chỉ đời sống ta đều là khả năng có thể nhiếp phục người. Nó đều là thân giáo cả. Ta thử hình dung là một người tu mà không có thân giáo thì chắc chắn ta không làm được điều gì đóng góp cho đạo hết. Mình có khác gì người ta đâu mà có thể giảng người ta. Cho nên mình lưu ý đại chúng là thưa các vị là ví dụ như oai nghi, giới hạnh, những cái rất là căn bản, rất là cạn, nó thuộc về phần pháp tướng thôi. Nhưng mà có khi mình phải bỏ một đời đầu tư mới có thể làm được, hoàn thiện cái tính cách của ông thầy tu. Có phải như vậy không? Rõ ràng là điều này nó cần mình phải đầu tư cả thân tâm mình để có thể một đời người hoàn thiện được cái tính cách thầy tu. Có một lần đó, có một thầy khách là một hòa thượng tới chùa tôi. Tôi rót nước tôi mời thôi. Tôi kể chuyện rất là nhỏ để các vị thấy cái tính cách của ông thầy tu mình càng già càng khó. Trẻ thì người ta dạy mình được, nhưng mà tới lúc mình lên làm thượng tọa cỡ như tôi vậy, ai dám dạy, mít lòng nhau lắm. Nói nhẹ nhẹ cũng không dám nói nữa, đừng nói chuyện chỉ tận mặt mà dạy tôi đâu điều, có phải vậy không? Tôi đón thầy kia, tôi rất là cung kính và tôi cũng có một cái thói quen được tập tành, đó là khi tôi rót nước tôi mời, tôi rót rất là đàng hoàng, tôi để cái tách trong cái đĩa tôi để rất là đàng hoàng, cẩn trọng. Ông uống xong để xuống, ông để bên này. Rồi mình có thói quen được dạy là cái ly mình phải để ngay chính giữa. Sửa cái ly đàng hoàng lại mình rót. Lần thứ hai thỉnh thầy uống, ông uống xong ông cũng để qua bên này. Mình nghĩ thôi, uống chắc ông chọc mình hay sao ấy. Và rõ ràng là thưa những cái rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường của người tu, ta phải học. Ta có thói quen là bất cẩn trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nói, trong khi cười, khi làm việc. Và thưa đại chúng là trong già lam mọi việc đều là pháp tu, chứ không cứ gì mình lên chùa tụng kinh mới là pháp tu. Không biết tôi có kể cho các vị nghe chưa, hồi xưa mỗi lần mà tôi cắm hương là tôi bị thầy bổn sư tôi rầy lên rầy xuống. Ông vô ông nhìn ông nói tâm của con nó còn cong veo lắm á, con cắm cây hương gì con cắm thì nghiêng ngào con bên. Cho nên mỗi lần cắm hương mình cắm rất là cẩn thận, mình phải cắm ngay chính giữa lư hương đàng hoàng. Rồi mình thỉnh chuông cũng bị rầy nữa. Ông nói là cái tâm của con để đâu á, cho nên con đánh tiếng chuông giống người ta bầm bầu vậy đó, bầm mỏ vậy chứ con không phải đánh mỏ. Và thưa đại chúng là một vài cái ví dụ mình dẫn ra đây để thưa cùng các vị là cả một cái chiều dài của sự thực tập để hoàn thiện cái tính cách người tu nó rất là khó khăn. Huống nữa là mình đầu tư cả thân tâm này cho cái chuyện công phu thiền quán bên trong để có một phút giây ngộ đạo, thưa nó là cả một quá trình đòi hỏi. Ta phải đầu tư tất cả năng lượng của một đời sống tu hành mới có những cái chuyển biến khác thường trong đời sống tâm linh. Bằng không thì ta là người tu thả trôi cuộc đời mình trong đạo. Họ đi thì mình đi, họ ăn thì mình ăn, họ tụng kinh thì mình tụng kinh, chứ ta không thể tiến bộ được. Và cái dòng chảy của sinh tử luân hồi nó đi ngang, nó nhận chìm mình. Cái mình mất một hình hài này, cái mình trở lại, thưa các vị rồi mình cũng lao đao khổ sở nữa. Đó là những cái điều trước khi mình đi vào cái cơ duyên ngộ đạo, mình chia sẻ một chút để các vị thấy. Cái con đường tu, nếu ta thực sự là người ham tu thì thưa, cai cực vô cùng, phấn đấu vô cùng, đổ mồ hôi, trên lưng ướt đẫm mới có khả năng thành đạt được một chút đạo hạnh. Thả trôi con thuyền theo xuôi theo nước dễ ò mà, phải không? Nhưng mà làm cho con thuyền mình đó ngược nước khó chứ. Tuột xuống núi thưa rất là nhẹ, không tốn công sức bao nhiêu, nhưng mà leo lên đỉnh núi thưa rất là cực. Cũng thế, người tu ta phát nguyện leo lên đỉnh núi chứ không phải là mình đi xuống chân núi. Ngang đây, kiếp này là một con người, cái duyên rất là lớn, cho nên ta mới có khả năng khoác pháp phục Như Lai, tướng đầu tròn vai vuông như Phật, phước ta trong quá khứ đã có rất là nhiều. Ta đến với đạo, ta đủ lục căn và có đủ trí tuệ thông minh. Thưa, hãy hứa với lòng là ngang đây đi lên, đừng để tụt xuống. Ngang đây đi lên có nghĩa là gì? Thưa, phấn đấu mồ hôi ướt đẫm lưng chứ không có cái chuyện bình thường giản dị mà ta có thể nếm được một chút hương vị của pháp. Quý vị nhớ cho như vậy. Dĩ nhiên là cái cơ duyên ngộ đạo này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong những buổi học Quy Sơn kế tiếp. Nói một chút thôi.
Mấy con muốn đi lên lục địa nghe thêm nữa.
Mới học mấy buổi thấy vậy á. Chứ học chừng 5-10 buổi cái chán òm à. Thưa, cơ duyên ngộ đạo của ngài Bách Trưởng là thế này. Ngài Hoài Hải này, ngài xuất gia với Mã Tổ lúc còn bé lắm, làm thị giả trong cụ này. Một hôm Mã Tổ chống gậy đi chơi ngoài sườn núi, thì ngài Bách Trưởng Hoài Hải, ngài lò tò làm thị giả đi phía sau. Và khi thấy một bầy le le nó bay ngang qua bầu trời, Mã Tổ hỏi chứ cái bầy le le nó bay đi đâu vậy? Ngài Hoài Hải ngài nói nó bay mất. Ngài Bách Trưởng ngài nắm lỗ mũi ngài dặn một cái, và lỗ mũi mình như thế này mà ông nắm dặn kéo là vậy thì hỏi chứ đau đến độ nào? Ngài Bách Trưởng ngài la chết con rồi, thầy làm cho cái lỗ mũi con muốn sứt đi. Ngài Mã Tổ ngài nói một câu, nói sao ngươi không nói nó bay qua mất? Ngay nơi đó ngài Hoài Hải, Bách Trưởng Hoài Hải ngài ngộ đạo. Đó là cơ duyên ngộ đạo của ông thầy. Cái thời ngài Bách Trưởng ngài giải đạo thì ngài Linh Hữu cũng lồm cồm đi tới để học đạo học thiền. Và một hôm trời mùa đông rất là lạnh, Bách Trưởng kêu Linh Hữu hãy bưa cái lò lên lấy chút than mồi lại cái bếp lửa. Linh Hữu bươi nói dạ than không còn nữa, cho không à. Cái ngài Bách Trưởng ngài chồm xuống ngài bươi ngài gấp một cái hạt than nhỏ nhỏ ngài đưa lên, ngươi nói không có than cái này là cái gì? Ngay lúc đó ngài Linh Hữu ngộ đạo. Và nếu mà ta không có con mắt thiền quán á, thì ta nói là cái đạo lý phải bươi rất là sâu với ngộ đạo, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nếu dùng con mắt nhà thiền thì thưa các vị, ngài Bách Trưởng ngộ đạo, ngài Linh Hữu ngộ đạo là ngộ đạo cái gì? Thưa, cái chuyện này nó dài dòng lắm, nhưng mà mình hé một chút thế này thôi. Trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa hay trong nhà thiền, khai triển cho chúng ta biết một điều là trong cái hình hài ngũ uẩn này ta có cái tâm Phật sáng chói, phải không? Các vị nhớ hình hài ngũ uẩn nó khác với hình hài tứ đại. À, hai từ này mình giải thích cho đã. Mình nghĩ đây là cái lớp học phần lớn là các thầy cô đều là những người trẻ, những danh từ Phật học có khi các vị chưa có am tường nhiều. Cái từ chúng ta sẽ sử dụng thường đó là hình hài tứ đại, phải không? Rồi hình hài ngũ uẩn. Cái khác nhau của cái này là cái gì? Nó thân tứ đại. Thưa, chỉ cái phần rất cạn của hình hài này là phần vật lý thôi, đất nước lửa gió. Còn nếu nói cái thân ngũ uẩn là gồm cả vật lý và tâm lý trong đây, gọi là hình hài ngũ uẩn. Xin các vị nhớ như vậy. Ngũ uẩn nó gồm có phần sắc, thì sắc uẩn là cái phần thô nhất, nó thuộc về tứ đại. Thọ tưởng hành thức nó thuộc về cái phần tâm lý rất là sâu bên trong, thì ta gọi cái hình hài ngũ uẩn, tức là ta chỉ toàn thể cái con người gồm cả thân và tâm. Ta nói hình hài tứ đại thì ta chỉ nói cái hình hài bằng vật lý thôi, thân thô thôi. Và mình trở lại vấn đề là, thưa đại chúng, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trong thiền tông hay trong văn học nguyên thủy đều có một cái nét chung, đó là gì? Thưa, đó là chỉ ra cho chúng ta biết rằng trong cái hình hài ngũ uẩn này có cái niết bàn thường trụ là một nè, có cái tâm Phật sáng chói là hai nè, hay có nhiều tên như chân tâm, Phật tánh, vân vân. Ta tu hành không có nghĩa là ta thành đại được cái gì bên ngoài, tu hành có nghĩa là anh thành Phật nơi chính tự thân của anh. Nếu tu hành mà không nếm được hương vị là quay về nhận ra được cái gì là Phật của chính mình, thế thì thưa đại chúng là cùng kiếp của chuyện tu. ta chỉ lang thang chạy ra ngoài mà thôi. Và thành tựu an lạc niết bàn nghĩa là quay về nhận cho được cái tâm Phật sáng chói trong cái hình hài của quẩn này, gọi đó là thành tựu an lạc và niết bàn. Chứng đạo ngộ đạo cũng có nghĩa là quay về nhận ra được cái gì là cái tâm Phật của chính mình, gọi đó là ngộ đạo và chứng đạo. Tất cả mọi con đường tâm linh của các tôn giáo khác hay của riêng đạo Phật cũng chỉ khai thác một cái con đường đó mà thôi. Cái vấn đề chính của chúng ta là có mặt trong cuộc đời này, cái nỗi sợ lớn nhất của ta là gì? Sợ chết, phải không? Ta sợ quanh quanh mọi thứ, nhưng mà cái sợ quan trọng nhất là sợ chết. Tại sao sợ chết? Tại vì mình thấy hình hài này là mình, cho nên mất cái hình hài này rồi thì mình hoảng loạn vô cùng. Thần thức mình nó đi ra khỏi hình hài này, cái nó lật đật kiếm một cái hình hài khác nó chui vô. Từ cái nỗi sợ chết, từ cái nỗi tham tiếc thân, cho nên ta lây quay ta trở đi trở lại trong kiếp luân hồi. Nếu theo cái con đường của thiền sư khai ngộ, đó là quay lại nhận ra được cái hình hài này không phải là mình, mà mình sâu hơn hình hài, mình là tâm Phật chói sáng ở bên trong. Và khi mình nhận ra được cái ấy thì mình có sợ cái hình hài này mất không? Thưa, chắc chắn một điều là ta không sợ hình hài này mất. Do vậy cái chuyện ngộ đạo của người xưa không có nghĩa là cái gì quan trọng cả, mà có nghĩa là quay về nhận ra được bên trong cái hình hài ngũ uẩn này có cái tâm Phật sáng chói thì gọi đó là người ngộ đạo. Và ngài Linh Hữu, ngài Bách Trưởng vân vân đều quay lại nhận ra được cái gì là Phật của chính ông. Ông nhận được cái đó, người xưa gọi là nhận ra ông chủ của chính mình, và từ đó bắt đầu vào con đường thả trôi mình vào biển niết bàn. Và khi mình ngộ đạo được, khi nhận ra được cái gì không sinh không diệt của mình rồi, thì con đường tu mình đã dễ gấp 100 lần. Mình chưa nhận ra được cái gì không sinh không diệt của mình á thì mình cực nhọc vô cùng, nhưng mà nhận ra được rồi thì cái con đường của mình đi nó nhẹ hơn vô cùng so với con đường mình chưa thể nhận được tâm Phật của chính mình. Và nói một vòng như thế để trở lại vấn đề ngài Linh Hữu, ngài Bách Trưởng hay một chiều dài của truyền thống thiền tông, chỉ là mỗi một việc khơi mở được cho anh quay về anh nhận được cái gì là Phật của chính anh. Khi làm được điều này xong rồi thì thưa, việc còn lại là anh là thầy của chính anh. Anh cứ thông minh thế nào đó để anh sống được với cái Phật của anh, thì người đó là người đang trong cái tiến trình tu. Và chuyện tu nó giản dị là làm thế nào mỗi một ngày 24 giờ đồng hồ mà ta sống được cái cách Phật của chính ta, gọi đó là người khéo tu. Còn mình chưa làm được điều này, thưa các vị, dù các vị ba bước một lại, các vị trú dạ lục thời, các vị vẫn là người hướng ra bên ngoài, cuối cùng vẫn chìm trong cái nẻo tử sinh thôi. Nếu ta nhận ra được, ta quay lại sống được với cái tâm Phật của chính mình, thì cái con đường giải thoát nó mở ra rất là mênh mông để chúng ta đi vào rất là dễ. Đó là ý nghĩa của ngài Linh Hữu và ngài Bách Trưởng Ngộ Đạo. Đủ dễ hiểu chưa? Chắc chưa. Chúng ta sẽ có điều kiện, có thì giờ chia sẻ vấn đề này khi đi sâu vào cái bài này. Và thưa đại chúng là tôi thấy còn mấy phút nữa thôi, cho các vị nghỉ sớm mấy phút. Minh Quang có hỏi gì không?
Chưa thầy, giờ con chưa thầm thầm. Minh Quang nói có nhiều câu hỏi quá mà không biết bắt đầu câu hỏi nào.
Thưa đại chúng, là cái duyên của chúng ta nếu mà lâu bền thì mọi vấn đề nó sẽ mở bung ra từng buổi học. Mình nghĩ là mình giới thiệu rất là bao quát trong những buổi học đầu để các vị có thể đi vào mỗi cái một chút một chút. Thi ca cũng biết một chút, chữ nghĩa cũng biết một chút, lịch sử cũng biết một chút, thiền cũng biết một chút, và những cái ngôn ngữ Phật học mỗi cái cũng biết một chút. Chúng ta có những cái phương tiện cần thiết nắm trong tay, rồi dần dần chúng ta mới đi vào, lần lần nó đi sâu được. Bằng ban đầu mình không có mở rộng chiến trường như thế thì có khi sau này mình rất là lúng túng khi phải gặp phải những cái ngôn ngữ chữ nghĩa. Thực tế thì Đối với quý thầy cô trẻ ở đây mình rất là thương, có cái gì trong bụng mình chia sẻ hết. Và mình cũng có một cái rất là tham lam là thế này, mình muốn chia sẻ hết những cái điều mình đã từng tu tập, mình đã từng biết. Cho nên quý vị thấy là có khi cả một cái khối lượng về vấn đề mình chia sẻ nó rất là rộng, khó tiếp thu, có phải vậy không?
Cái cách trình bày của
thằng Tân nghe, nhưng mà có
theo kiểu nó theo kiểu nó mở ra.
Đó là cái vụng về thứ nhất của mình. Cái thứ hai là quý vị đừng nghe mình nói là những cái thực tập của mình, ví dụ như mình để ly nước rồi đó, rồi quý vị ái nái. Thưa, chúng ta tu hành cả một đời người chứ không phải một ngày một buổi mà có thể hình thành được tính cách của một thầy tu. Cho nên mình sống ở nơi nào cũng thế, mình rất là hài hòa với tập thể đại chúng. Có điều cái may mắn là nếu mình sống một nơi nào đó lâu á, thì tự nhiên quý thầy có điều kiện tiếp xúc với mình nhiều á, cái quý thầy bắt chước cách mình nói, bắt chước cách mình ăn cơm, vân vân. Và mình nghĩ thực tế mà nói thì trong đời này chúng ta tu cũng là cái việc chúng ta bắt chước Đức Phật mà thôi. Cho nên đừng ngại ngần gì khi có những cái vụng về tất yếu của một con người bình thường. Đó là điều mình chia sẻ với các vị, cảm thấy mình rất là gần chứ không có gì xa lạ cả. Mình cũng rất là phàm tăng. Mình nghĩ cái vai trò của mình là người anh lớn đi trước các vị, có những cái hiểu biết, có những cái đã từng thực tập, mình giúp nhau. Và cái duyên của mình có mặt trên đất nước này, đó Âu cũng là cái duyên để giúp cho những người trẻ. Và có những điều mình chia sẻ rất là chân tình. Cho nên quý vị nắm được cái điều gì cũng tốt chứ không sao cả. Chúng ta hứa với nhau rằng cố gắng thực tập để cho một đời tu của mình nó không có phí phạm, nó không có uổng. Mỗi một ngày mình hoàn thiện mình một chút. Ta không thể làm cái ào bất cứ chuyện gì cả, xây một cái nhà, cắt một cái chùa để dành từng đồng mới trở thành ông tỷ phú. Cũng thế, đời tu của mình không thể hoàn thiện cái tính cách của người tu một ngày một bữa, mà nó phải được hoàn thiện từ chút một. Hôm nay mình hứa với lòng mình là mình sửa bước đi, ngày mai mình hứa với lòng mình là mình sửa cái cách của mình nói năng, ngày mai mình sửa cái cách của mình nhìn ngắm, ngày mốt mình sửa cái cách của mình ngồi. Mỗi ngày mình hứa với lòng là cứ mỗi một hơi thở còn thở vào thở ra thì mình phải phát triển đời sống đạo hạnh của mình, đời sống tu tập của mình mỗi một ngày mỗi một thêm. Chỉ cách đó thì mình mới càng ngày càng trở thành thầy tu giỏi được. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình trong đạo, Tới cuối cùng thì mình không có chuyển hóa được tâm thức mình bao nhiêu. Đó là vài điều mình chia sẻ để đại chúng ghi nhận và hồi hướng được chưa? Hẹn chiều gặp mặt nói nữa, phải không?